Một lần nữa xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em ở trong hội thánh. Hồi nãy anh Kính có hỏi chúng ta là có lạnh không? Bây giờ câu hỏi của tôi đó là chúng ta có buồn ngủ không? Bởi vì tôi nghĩ rằng buổi tối hôm nay thì tôi sẽ đến với quý ông bà anh chị em với những cái sự nhắc nhở về sự cầu nguyện. Và có thể nó sẽ hơi buồn ngủ, có thể cảm thấy buồn ngủ hơn hôm qua. Cho nên chúng ta bây giờ chuẩn bị tinh thần, xin Chúa cho chúng ta có sự tỉnh táo để đến với Chúa ở trong sự suy gẫm lời Chúa cũng như ở trong sự cầu nguyện. Một lần nữa xin chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Xin chúng ta xem lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Đây là câu gốc mà chúng ta sẽ suy gẫm ở trong buổi tối hôm nay. Lời Chúa chép như thế này: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa với đề tựa là đặc ân của sự cầu nguyện. Chúng ta biết cầu nguyện là một đặc ân bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên con người, Ngài sẽ lắng nghe tạo vật của Ngài. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời đều có cái đặc ân đến với Đức Chúa Trời một cách riêng tư và trực tiếp như là chúng ta là những con cái ở trong Chúa. Cho nên chúng ta mới nói rằng đầu cầu nguyện là một đặc ân. Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe những người chưa tin Ngài, bởi vì có thể họ sẽ kêu cầu một lúc nào đó với Chúa. Ngài lắng nghe với tư cách là đã dựng nên họ. Nhưng chúng ta có một đặc ân đến với Đức Chúa Trời trong sự tương giao và sự cầu nguyện. Đặc ân đó người ngoài không có. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta ước ao là qua sự nhắc nhở này, chúng ta sẽ sử dụng cái đặc ân mà chúng ta đã có ở trong Chúa. Buổi tối hôm nay tôi chỉ xin nói ngắn gọn với quý ông bà anh chị em về hai điều thôi. Trong sự cầu nguyện thì chúng ta cần biết cái đối tượng, và thứ hai là cần biết cái nội dung. Xin nhắc lại là chúng ta chỉ nhắc lại những điều mà chúng ta đã biết, đã nghe trước đây. Bây giờ nói về đối tượng thì đây là một câu hỏi đầu tiên. Chúng ta cầu nguyện với ai? Với Chúa. Tôi muốn một câu trả lời cụ thể hơn chút xíu. Chúng ta cầu nguyện với ai? Kinh Thánh nào cho biết điều đó? Chúng ta vẫn cầu nguyện mà. Khi cầu nguyện chung chúng ta cầu nguyện như thế nào? Lạy Cha chúng con, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta ở trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta được khuyên rằng hãy lấy lòng rất dạn dĩ mà đến gần Đức Chúa Trời. Hãy lấy lòng dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời chứ không phải một đối tượng nào khác. Hãy nhớ khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện là chúng ta đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta ở trên trời. Kinh Thánh Cựu Ước cũng có nói rằng Đức Chúa Trời không phải nặng tai, Đức Chúa Trời không phải ngắn tai mà không nghe lời chúng ta cầu nguyện, nhưng bởi vì tội lỗi của chúng ta xa cách mặt Ngài. Có nghĩa là chúng ta luôn có muốn có sự liên hệ với Cha của chúng ta ở trên trời là Đức Chúa Trời. Như vậy cái câu trả lời của chúng ta đó là chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời. Câu hỏi thứ hai, chúng ta cầu nguyện qua ai? Qua Đức Chúa Giêsu Christ. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo, đúng rồi. Đức Chúa Giê-xu là đường đi. Kinh Thánh nói rằng chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta, tức là chẳng bởi Đức Chúa Giê-xu Christ thì không một ai, tôi xin nhắc lại, không một ai có thể đến với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha nếu không qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Kể cả chúng ta là những người tự xem là tin Chúa rồi, tôi đi nhà thờ mấy chục năm rồi, nhưng không có một ai có thể đến với Đức Chúa Trời là Cha nếu không bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Hãy luôn nhớ điều đó. Đừng bao giờ quên, chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có một đấng trung bảo ở dưới Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người. Sở dĩ chúng ta phải nhắc lại điều này, bởi vì ngày hôm nay, có thể chúng ta nói một ít ở bên lề, ngày hôm nay có rất nhiều tôn giáo, có rất nhiều hệ phái tiêm nhiễm chúng ta bởi một tinh thần gọi là chúng ta có nhiều con đường, miễn là chúng ta đến với Thượng Đế tối cao. Có thể người ta sẽ nói với chúng ta rằng quý vị đừng có cực đoan, tại sao tôi thấy mấy người tin lành lúc nào cũng nghĩ là mình đúng, cứ cho rằng những tôn giáo khác không đúng, quý vị hẹp hòi quá đi. Tại sao quý vị cứ mãi nói rằng chỉ có một con đường, phải không? Và có thể một lúc nào đó chúng ta nghe nhiều rồi chúng ta cảm thấy hơi e sợ. Có phải chăng chúng ta là những người hẹp hòi, bảo thủ? Không. Bởi vì Kinh Thánh đã nói như thế, chỉ có một đấng trung bảo, chỉ có một con đường để chúng ta có thể đến gần ngôi ơn phước, đến gần với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Và con đường đó là ngang qua xác Ngài, có nghĩa là bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Bức màn đã được xé làm đôi sau sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ ở trên cây thập tự. Từ trên chí dưới, bức màn xé làm đôi. Chúng ta không thể nào nói rằng có nhiều con đường và con đường nào cũng có thể dẫn đến Đức Chúa Trời là Cha. Không, chỉ có một con đường là Đức Chúa Giê-xu Christ. Rồi chúng ta cầu nguyện ở trong ai? Trong Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta trả lời được hai câu đầu tiên thì câu thứ ba rất là dễ dàng. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta cầu nguyện qua Đức Chúa Giê-xu Christ, và chúng ta cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Ở trong câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc bữa nay, buổi tối hôm nay, Ephesians đoạn 6 câu 18 chép rằng hãy, chúng ta mới đọc Kinh Thánh, xin chúng ta cùng nhau nhớ lại câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy nhờ Đức Thánh Linh. Chúng ta có nhớ có một câu Kinh Thánh nào chép rằng Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta? Có không? Ở đâu? Tối hôm nay chúng ta để bỏ buồn ngủ, chúng ta sẽ cùng thi Kinh Thánh với nhau. Ở đâu chép câu đó? Xin chúng ta xem ở trong Roma đoạn 8 câu 26. Đúng rồi. Trước khi tôi trả lời thì có người nói như vậy là quý vị cũng trả lời được câu hỏi đó rồi. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Qua bởi Đức Thánh Linh, ở trong Đức Thánh Linh, chúng ta có sự cầu nguyện đúng đắn mà Đức Chúa Trời mong muốn. Chúng ta cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Đối diện với Đức Thánh Linh, con cái Chúa ngày nay thường đi vào hai cái thái cực. Một là chỉ có Đức Thánh Linh mà thôi, không quan tâm đến những điều khác. Nhưng để tránh cái thái cực đó, thì trong số chúng ta có những người rơi vào một cái thái cực thứ hai là sợ, không muốn nhắc đến công việc, công tác của Đức Thánh Linh. Trong sự cầu nguyện của chúng ta ở trong Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện đẹp ý Chúa. Đức Thánh Linh có thể cầu xin thay thế cho chúng ta nữa. Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài ở trong đời sống của chúng ta qua thân vị của Đức Thánh Linh. Chúng ta đang ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đang hành động giữa các hội thánh và giữa con cái của Chúa ngày hôm nay. Đức Thánh Linh đang ở với và ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh. Như vậy, tóm lại, chúng ta đối tượng mà chúng ta cầu nguyện đó là gì? Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Người Mỹ họ có một cái câu chúng ta gọi là thesis statement, đó là một cái câu nói ngắn gọn cho một cái chủ đề nào đó mà chúng ta thường hay đề cập đến. Tôi muốn đưa ra một cái câu nhất rất ngắn gọn cho chúng ta, đó là đối tượng của chúng ta cầu nguyện là gì? Chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện cùng ai? Chúng ta cầu nguyện với đối tượng gì? Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha qua Đức Chúa Giêsu Christ bởi Đức Thánh Linh. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi tối hôm nay đó là nội dung chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa xin nhắc lại, xin chúng ta hãy đừng buồn ngủ, bởi vì đây là những điều mà chúng ta đã từng nghe nói đến. Chúng ta sẽ cầu nguyện điều gì? Trong lời cầu nguyện của chúng ta sẽ gồm có những phần nào? Dạ, xin chúng ta tôn vinh, cảm tạ. Dạ. Tha thứ. Nếu gặp một giáo sư khó tánh thì ổng sẽ nói rằng: quý vị có cầu nguyện không mà sao giờ ấp úng vậy? Chúng ta có cầu nguyện, nhưng mà chẳng qua vì chúng ta cầu nguyện nhiều quá rồi, lâu lâu chúng ta phải ngồi lại để ôn lại những gì mình đã cầu nguyện cho nhớ lại. Người Mỹ thì họ có cái chữ gọi là ACTS, tức là ACTS, là bốn phần trong sự cầu nguyện. Đó là tôi không giỏi tiếng Anh cho nên không dám nói. Đó là chúng ta ca tụng Chúa, ca ngợi Chúa, adoration. Rồi chúng ta sẽ xưng tội, phải không? Confession. Rồi chúng ta sẽ, rất quan trọng, cảm tạ Chúa, thanksgiving, cảm tạ Chúa. Rồi đến, người tiếng Anh thì họ ghép hai cái chung một, đó là sự cầu thai và sự cầu xin luôn. Đó là supplication. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người Việt thì mình nên chia làm hai: sự cầu thai và sự cầu xin, tức là cầu khẩn những gì mà mình muốn dâng lên cho Chúa. Như vậy, chúng ta phải ca ngợi Chúa, chúng ta phải xưng tội, chúng ta phải cảm tạ, chúng ta phải cầu thai và chúng ta phải cầu xin. Năm phần đó. Khi chúng ta cầu nguyện, hãy nhớ đến bàn tay của chúng ta có năm phần. Đừng thiếu những điều đó. Chúng ta phải ca tụng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết rõ Đức Chúa Trời mà chúng ta tin là ai, Đức Chúa Trời mà chúng ta cầu nguyện là ai. Hơn là chúng ta lại: Chúa, xin ban cho con điều này, xin ban cho con điều kia, xin ban cho con điều nọ. Amen. Như thế sự cầu nguyện của chúng ta không đầy đủ. Cắt từng trời, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, phải không? Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, là đấng tể trị vạn vật. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, là đấng công bình. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tuyệt đối, chí nhân, chí ái, chí thiện. Đó là những điều mà chúng ta phải ca tụng Chúa khi chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện, cả cầu nguyện chung lẫn cầu nguyện riêng. Xin đừng thiếu điều đó, bởi vì Chúa chúng ta xứng đáng được hưởng những điều đó. Và là những con cái của Chúa, chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn, lòng tôn kính của chúng ta đối với Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Cha chúng ta ở trên trời. Nhưng cũng bằng lòng trở nên một người cha hết sức là yêu thương, một người bạn thiết của chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta đáng phải ca ngợi và ca tụng Chúa, vì Chúa xứng đáng được như thế. Không có gì quá khó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì nếu chúng ta đến với Chúa trong sự ca tụng Ngài với tấm lòng trong sạch thì Chúa sẽ nghe chúng ta trong sự cầu nguyện. Điều thứ hai mà chúng ta không quên, nó rất là đáng để chúng ta phải đặt ở kế tiếp sau cái sự ca tụng Chúa, đó là chúng ta phải xưng tỏ. Xưng tỏ. Tôi rất là thích Thi Thiên 51, bởi vì đó là Thi Thiên mà vua David đã làm khi ông phạm tội tại đình. Tôi vẫn tự nhủ với mình, và thỉnh thoảng có dịp tôi nói với những tín hữu, những người nghe giảng: quý vị nên đọc Thi Thiên 51 mỗi ngày. Đó là sự xưng tội của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu mến những lời, những tấm lòng thống hối, sự đau thương, lòng đau thương thống hối. Chúa không khinh dễ đâu. Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Và ở trong Văn Nhất đoạn 1 câu 9 chép rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhưng có những điều chúng ta cần phải để ý, đó là chúng ta cần phải chân thật ở trước mặt Chúa. Xin đừng để sự xưng tội này trở thành một bước thủ tục ở trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng sẵn sàng tha thứ tội cho chúng ta nếu chúng ta xưng tội ra với sự ăn năn thật lòng. Còn một điều nữa chúng ta cũng dễ mắc phải, đó là thường đôi khi chúng ta xưng tội ra nhưng mà không nghĩ rằng Chúa có thể tha cho chúng ta. Có những người thì có lẽ ý thức mình phạm tội rất là lớn trước mặt Chúa, cho nên đôi khi nghĩ rằng không biết tội này Chúa có tha hay không. Chúa ơi, Chúa có tha cho con tội này không? Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào trường hợp đó không? Và câu trả lời của chúng ta, nếu tôi hỏi rằng quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tha cho chúng ta không? Tin không? Miễn là chúng ta ăn năn thật lòng. Ăn năn có nghĩa là nhận thức được tội lỗi của chúng ta, đau buồn về tội lỗi đó, quyết định không tái phạm nữa, quay trở lại cái con đường tốt. Đó mới đúng là sự ăn năn. Và lúc đó chúng ta đừng hỏi Đức Chúa Trời ơi, Ngài có tha cho con không, mà phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tha. Đó là sự xưng tội. Và sự xưng tội cần phải làm mỗi ngày. Sự xưng tội cần phải có mỗi khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, để chúng ta mới có thể dạng dĩ. Kinh Thánh dùng cái từ là chúng ta sẽ dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước và cầu xin những gì có cần, hay là cầu xin trong lúc chúng ta đang có cần. Nếu chúng ta chưa xưng tội của mình ra thì chúng ta sẽ không dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước. Khi chúng ta chưa xưng tội của chúng ta ra thì có thể lời cầu nguyện của chúng ta sẽ bay lên đến trần nhà và rớt xuống. Điều thứ ba mà chúng ta sẽ cần phải làm ở trong lời cầu nguyện của chúng ta, đó là ca tụng Chúa rồi. Điều thứ tư chứ. Ca tụng Chúa rồi. Chúng ta điều thứ ba, cảm tạ. Ca tụng Chúa, xưng tội, cảm tạ. Cảm tạ là điều luôn luôn cũng phải có, bởi vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ là như vậy. Đức Chúa Trời muốn anh em trong mọi việc đều phải cảm tạ. Cảm tạ mọi khi đối với mọi điều, phải không? Không phải chỉ lúc chúng ta gặp những cái sự vui vẻ, những lúc chúng ta ở trong thuận cảnh thì chúng ta mới cảm tạ Chúa. Nhưng những lúc nghịch cảnh, những lúc khó khăn, chúng ta vẫn cảm tạ ơn Chúa. Tại sao vậy? Không phải vì Kinh Thánh nói như thế thì chúng ta làm như thế. Điều đó đúng chứ không phải sai. Kinh Thánh muốn chúng ta có sự cảm tạ dù ở trong thuận cảnh hay là nghịch cảnh. Nhưng mà tôi tin rằng chúng ta biết chắc lý do mình cảm tạ thì chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ trong sự cảm tạ. Tại sao chúng ta phải cảm tạ trong lúc chúng ta gặp nghịch cảnh? Bên cạnh đó còn là gì nữa? Chúng ta hãy nhớ câu Kinh Thánh ở trong Roma. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Có nghĩa là thuận cảnh cũng ích lợi cho chúng ta, mà nghịch cảnh cũng ích lợi cho chúng ta. Việc này xảy đến chúng ta vui cũng ích lợi cho chúng ta. Việc khác chúng ta không thích xảy đến cho chúng ta cũng ích lợi cho chúng ta. Vì tất cả mọi sự xảy ra cho chúng ta đều bởi Chúa cho và ích lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta biết như thế thì không có lý do gì chúng ta không cảm tạ ơn Chúa. Vì mà chúng ta thấy thích thú là việc của chúng ta. Vì chúng ta cảm thấy không thích thú đối với một sự việc nào đó cũng là việc của chúng ta. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời, đó là tất cả những gì tốt nhất mà Chúa muốn cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời phán rằng: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối ta không phải đường lối của các ngươi. Vì các tầng trời cao hơn trên đất bao nhiêu thì đường lối ta, ý tưởng ta cũng hơn các ngươi bấy nhiêu. Điều đó xảy đến cho con cái của Ngài. Con cái của Ngài thấy có vẻ là điều không tốt, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời đó là chương trình tốt nhất cho con cái của Chúa. Và vì vậy thì tại sao chúng ta không cảm tạ? Hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời liên tục vì mọi điều. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì đó là vì chúng ta hiểu biết được chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta, và chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Sẵn đó thì tôi cũng muốn nói thêm với kinh nghiệm riêng của tôi. Tôi cũng gặp rất là nhiều điều bất như ý trên bước đường của tôi. Cụ thể trên cái việc tôi đi du học ở Mỹ này cũng có rất nhiều điều xảy đến không như ý muốn. Và cái lúc mà tôi đón nhận những cái điều đó thì tôi cũng question, tôi cũng đặt những câu hỏi trước mặt Chúa. Chúa ơi, tại sao con biên tin rằng Chúa cho con qua đây để du học, nhưng mà rồi cuối cùng thì mọi sự nó lại không được như thế? Nhưng rồi sau đó thì tôi mới thấy rằng nếu Chúa cho tôi giống như trước mà tôi nghĩ thì không tốt bằng khi mà Chúa cho tôi thực tế này. Đầu tiên tôi qua bên Cali, California để định vào học một cái trường cũng của CMA, trường Simpson. Nhưng mà qua đây rồi không hiểu sao không thể làm thành được điều đó. Mà ngược lại, quý vị còn nhớ một người khi đã ở bên Cali rồi, ấm áp, mức sống tốt, bây giờ cuối cùng Chúa cho phép phải qua bên Nyack, New York để học. Và chúng tôi rất là thất vọng. Chúng tôi có nghĩa là tôi và một người, một mục sư chung với tôi. Tại sao Chúa lại không cho con học ở đây mà qua bên kia? Nó xa quá đi, nó lạnh quá đi, và cũng không biết có cái gì quen. Ở bên đó không có người Việt nhiều. Và chúng tôi cũng rất là thất vọng. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại thì tôi thấy rằng điều đó tốt hơn cho đời sống của tôi, trong việc học của tôi. Hãy cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì mọi điều xảy đến cho chúng ta là bởi sự chuẩn bị và sự cho phép của Đức Chúa Trời, và điều đó tốt nhất cho chúng ta. Điều thứ tư mà chúng ta cần phải làm ở trong sự cầu nguyện đó là gì? Cầu thai. Sứ đồ Phao-lô, ông đã nói rằng ở trong sách Cô-lô-se đoạn 1, câu 3 và câu 9 đó: chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi. Chúng ta cầu nguyện cho anh em không thôi. Một trong những điều mà tôi cảm thấy rất là bình an đó là tôi biết mình đang được cầu thai. Tôi biết rằng có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi và tôi rất là bình an. Sứ đồ Phao-lô ổng cũng nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Tức là cầu nguyện cho Phao-lô và những người chung trong đoàn truyền giáo của ông. Tại sao chúng ta lại cần phải có người khác cầu thai? Chúng ta có thể cầu nguyện cho mình được chứ, phải không? Nhưng mà tại sao chúng ta lại cần người khác cầu thai? Bởi vì cái sự hiệp chung, cái sự chung hướng, chung ý ở trong sự cầu nguyện nó rất là quan trọng. Đôi ba người hiệp nhau ở dưới đất thì Đức Chúa Trời sẽ nghe. Chúng ta cầu nguyện riêng thì Đức Chúa Trời vẫn nghe. Nhưng nếu có hai ba người cùng cầu nguyện nữa thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ nghe. Và đức tin đó, sự hiệp lòng đó sẽ khiến Đức Chúa Trời lay động cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện với nhau và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Hãy cầu nguyện cho người khác và người khác sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Có khi chúng ta đang ngủ, nhưng mà ở đâu đó, một nơi nào đó ở trên thế giới này vẫn có người đang cầu thai cho chúng ta.
Hãy nhớ đến cái sự ngọt ngào đó. Và chúng ta cũng có trách nhiệm phải cầu tha cho anh em của chúng ta. Hôm qua chúng ta hát cái bài là khi nguyện cầu, lúc nguyện cầu tôi nhắc tên anh, tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia. Hôm qua tôi rất là cảm động khi nghe lại bài đó. Hồi xưa thì tôi rất là thích cái bài đó. Tôi không hiểu sao mà tôi cảm giác cái bài đó, cái giai điệu nó rất là đẹp. Giai điệu bài đó rất là đẹp, mà nội dung cũng rất là hay. Tuy đó không phải là một cái bài hát ca ngợi Chúa, nhưng bài hát nó nhắc nhở chúng ta về sự cầu thai. Chúng ta gặp nhau ở trong giờ cầu thai cho nhau, trong sự cầu nguyện. Sứ đồ Phao-lô khi có những lời khuyên cho người con thuộc linh của mình là Timôthê, thì ông nói rằng trước hết mọi sự ta dặn rằng phải làm gì. Chúng ta xem ở trong Timôthê nhất đoạn 2, thì chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô khuyên ông Timôthê. Timôthê nhất đoạn 2 câu 1: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Trước hết mọi sự, sứ đồ Phao-lô với tư cách là bậc trưởng thượng ở trong đời sống thuộc linh và trong mục vụ khuyên Timôthê rằng trước hết mọi sự ta dặn rằng phải cầu nguyện, nài xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, từ lớn cho tới nhỏ, từ các vua, các bậc cầm quyền, để chúng ta có thể được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Đó là lý do mà mỗi buổi cầu nguyện đầu năm các hội thánh của Chúa vẫn thường cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Chúng ta đang sống ở một đất nước nào thì chúng ta cần phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền ở đất nước đó. Rồi đó là ở trong sự cầu thai của chúng ta. Cầu nguyện chung với nhau cũng như sự cầu thai là cái trách nhiệm và cái quyền lợi của cơ đốc nhân. Và chúng ta, quý ông bà anh chị em và tôi, cần phải sử dụng đặc quyền đó. Hãy cầu thai cho nhau. Hãy cầu thai cho nhau. Cụm từ mà chúng ta thường hay nhắc đến, nên thường hay nhắc đến, đó là hãy cầu nguyện với tôi và cầu nguyện cho tôi. Và vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện với người khác và cầu thai cho người khác. Đó là những điều chúng ta phải thường xuyên làm với nhau và có ở trong lời cầu nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta đến với Chúa. Đừng ích kỷ khi chúng ta quên cầu thai cho người khác. Và điều cuối cùng mà chúng ta có ở trong sự cầu nguyện, đó là chúng ta cầu xin. Có những người chuyển thẳng từ mục số 1 qua mục số 5. Có những người chuyển từ mục số 2 thẳng qua mục số 5. Có những người chuyển từ mục số 3 thẳng qua mục số 5. Nhưng bởi vì mục số 5 này là mục hấp dẫn nhất, phải không? Cầu xin. Nhiều người nói rằng cầu nguyện là giao cho Đức Chúa Trời một cái list và bảo Ngài hành động. Không, không phải. Nhưng mà đúng là tinh thần cầu nguyện thường chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải cầu xin. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta những lời hứa: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Ồ, đó là một cái câu mà rất là đặc biệt cho chúng ta. Có người nói đó là cái đường dây 911 đó, phải không? Đó là 911. Trong bất cứ mọi việc, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Và chẳng những thế, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc chúng ta chưa từng biết. Nghĩa là cái sự trả lời của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Hãy cầu xin. Hãy cầu xin. Hãy xin sẽ được. Trước khi kết thúc thì tôi muốn nói điều này với quý ông bà anh chị em. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng câu kinh thánh này không có thực tế hay không? Hãy xin sẽ được, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Như vậy, nếu hai người ở trên đất mà cầu nguyện những điều ngược nhau thì Đức Chúa Trời sẽ nghe ai? Người này cũng cầu nguyện dựa trên lời hứa rằng hãy xin sẽ được. Người kia cũng cầu nguyện dựa trên lời hứa hãy xin sẽ được, cùng cầu nguyện đến. Nhưng mà nửa chừng thì thấy rằng hai điều này nó nghịch nhau. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ nghe ai? Có cái câu trả lời, đó là Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những gì mà theo ý của Ngài, phải không? Nhưng mà vậy thì cái như vậy có lẽ Đức Chúa Trời sẽ phải trả lời một trong hai người. Bởi vì hai điều đó ngược nhau thì Đức Chúa Trời sẽ trả lời cho một trong hai người. Và người còn lại sẽ nói rằng, ồ vậy thì lời hứa của Chúa đâu? Hãy xin sẽ được, nhưng mà tôi xin chưa được. Và chúng ta có thất vọng không? Vì chúng ta trả lời câu hỏi này như thế nào? Dạ cô đồng 4 câu 3 để xem thử câu trả lời này như thế nào. Gia cơ đoạn 4 câu 3. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, không để dùng trong tư dục mình. Nghĩa là chúng ta phải cầu xin đúng lẽ, phải không? Nhưng mà tại sao Kinh Thánh nói rằng hãy xin sẽ được mà đâu có nói điều kiện? Hãy xin sẽ được xuống hàng ở dưới footnote ghi là phải cầu xin đúng, mà Kinh Thánh không ghi như vậy. Vậy thì sao? Tôi muốn chúng ta cùng nhau xem một câu kinh thánh ở trong Dân Nhất đoạn 5. Dân Nhất đoạn 5 câu 14-15. Nếu chúng ta không là kinh thánh kịp, tôi xin đọc ở đây. Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Xin chúng ta để ý câu số 15. Nếu chúng ta chưa hiểu, về nhà hãy đọc kỹ lại. Hãy đọc đi đọc lại câu này. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Kinh Thánh muốn nói gì ở trong câu này? Nếu chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã trả lời. Sở dĩ chúng ta nghĩ chưa đúng là bởi vì chúng ta chưa có một cái cơ sở đúng. Tôi có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa cho ngày mai có một chiếc Toyota đậu trước cửa nhà con vì con đang cần xe. Quý vị nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ thường trả lời câu hỏi đó không? Nhưng Đức Chúa Trời có thể trả lời chúng ta bằng cách nào? Ngài có nhiều cách trả lời. Có thể Đức Chúa Trời trả lời bằng cách là không có gì xảy ra cả, có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi. Có thể Đức Chúa Trời trả lời bằng cách là cho chúng ta một cái job để có tiền. Có thể Đức Chúa Trời trả lời chúng ta bằng cách cho chúng ta một chiếc Honda Civic thôi, bởi vì chúng ta nhu cầu cần cái đó thôi. Có thể Đức Chúa Trời trả lời cho chúng ta bằng cách cho chúng ta một cái cách nào đó, nhưng mà một chiếc BMW. Không ai biết được. Vấn đề ở chỗ chúng ta vẫn thường cầu xin Đức Chúa Trời những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần, nhưng mà Chúa trả lời cho chúng ta với những gì mà Chúa biết chúng ta cần. Chúng ta nghĩ chúng ta cần với lại Chúa biết chúng ta cần, đó là hai khái niệm khác nhau. Chúng ta muốn khác với chúng ta cần, nhưng mà chúng ta cần cũng khác với việc Chúa biết rằng chúng ta cần nữa, phải không? Cho nên nếu chúng ta đến với Chúa trong đức tin, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của con, thì lúc đó chúng ta biết rằng Chúa đã nhậm lời. Bởi vì Ngài nhậm lời cho nên chúng ta chưa biết cái cách mà Chúa sẽ nhậm lời. Đó là lý do Đó là lý do mà có người sẽ thấy, ủa con xin mà chưa được. Cũng có người nói con xin đã được. Bởi vì khác nhau ở cái chỗ đức tin nhận lấy điều Chúa ban cho. Chúa ban cho chúng ta cách tốt nhất trong chương trình của Ngài. Chúng ta thường thì cầu xin điều tốt, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn cho điều tốt nhất. Đức Chúa Trời luôn cho điều tốt nhất. Chúng ta chỉ cầu xin điều tốt thôi, nhưng Đức Chúa Trời ban cho điều tốt nhất. Cho nên nếu ai biết rằng không cứ việc gì mình cầu xin thì Đức Chúa Trời đã nghe, thì chúng ta biết chúng ta đã được Đức Chúa Trời nhậm lời rồi. Chúng ta cầu xin một căn nhà nhưng mà Đức Chúa Trời chưa cho căn nhà, thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của con. Tại sao vậy? Vì Chúa biết có thể lúc này con chưa phải cần nhà, vì Chúa biết có thể sau này chúng con mới cần, vân vân. Và vì vậy là Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng bằng cách của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy điều đó. Đừng bao giờ dùng những cái chữ Kinh Thánh để biện minh cho cái sự suy nghĩ của chúng ta, bởi vì Chúa biết chúng ta vẫn còn chưa hiểu được chương trình của Chúa đủ. Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối hôm nay hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Nghĩa là cầu nguyện đầy đủ, cầu nguyện ca tụng Chúa, cầu nguyện xưng tội, cầu nguyện cảm tạ Chúa, cầu thay cho người khác và cầu xin những nhu cầu có cần ở trong đời sống của chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của Chúa. Một lần nữa chúng ta lược trở lại những điều chúng ta đã học buổi tối hôm nay. Chúng ta thấy chúng ta cầu nguyện với Cha ở trên trời qua Đức Chúa Giêsu Christ bởi trong Đức Thánh Linh, bởi Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta nói xuôi rồi lại nói ngược lên, phải không? Đó là sự ngọt ngào ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều liên hệ trong sự cầu nguyện. Điều đó cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của điều này. Đừng bao giờ coi thường sự cầu nguyện, vì đó là một đặc ân mà Chúa chúng ta cho chúng ta. Sự cầu nguyện giống như là chúng ta đang có một cái cell phone với Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta có thể bóc lên bất cứ lúc nào, lại Chúa, xin lắng nghe những điều con muốn thưa chuyện với Ngài. Chúng ta không cần phải ra bưu điện, ngày xưa gọi là đi tới nhà dây thép để có thể đánh một cái bức thư hay là mà gửi một cái thông điệp gì đó cho người ở xa. Không, chúng ta chỉ bây giờ trong sự cầu nguyện với Chúa cũng vậy, chúng ta nhấc điện thoại lên, chúng ta nhắm mắt lại cầu nguyện với Chúa. Đó là đặc ân mà chúng ta có trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời liên hệ với chúng ta ở trong sự cầu nguyện với cả ba ngôi, cho nên nó rất là quan trọng. Hãy sử dụng đặc ân đó một cách đầy đủ, nghĩa là đừng thiếu thốn gì ở trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện đầy đủ các phần. Nhưng mà điều cuối cùng tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em, có thể chúng ta hiểu tất cả về sự cầu nguyện, có thể chúng ta biết được tri thức về sự cầu nguyện rất là uyên thâm, nhưng chúng ta sẽ không học hỏi gì được về sự cầu nguyện nếu chúng ta không cầu nguyện. Một cái khẩu hiệu của Nike là gì? Just do it. Chúng ta học về sự cầu nguyện, nói về sự cầu nguyện, nhưng mà quan trọng hơn hết đó là hãy cầu nguyện. Thì giờ sau này chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy đến với Chúa với điều mà chúng ta ý thức được rằng sử dụng đặc ân của chúng ta, cầu nguyện một cách đầy đủ. Chúng ta đang cầu nguyện với Cha của chúng ta ở trên trời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và bởi cảm thúc của Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Amen.